có một cái chuyện mà nói đây là bổ túc thôi. Cái này là cái mà mình tu rồi kinh nghiệm về lời Phật dạy trong kinh. Nhưng tôi ngồi tu thì có khi tôi lại nhớ Phật dạy trong kinh, thân mình nó có bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Rồi nhớ lại Phật nói thế giới này cũng có bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Như vậy thì cái thân mình và cái thế giới hai bên nó tương ứng với nhau. Rồi ở thế giới, nó thành thế giới cũng có bốn: đất, nước, gió, lửa. Rồi thân mình nó thành thân này cũng có bốn: đất, nước, gió, lửa. Nó hợp nhau không? Như vậy thì rất là phù hợp. Rồi tôi nhớ trong kinh, mình đọc lâu tôi không nhớ kỹ bài kinh gì, mà trong A Hàm Phật nói cái thế giới này khi nó hoại, trước là nước nó cạn, biển nó cạn lần lần, mấy chú đọc chắc cũng còn nhớ bài kinh đó. Rồi cạn, cái trong đó kể nó cạn từ 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 tới cạn khô. Khô cái thì lửa dưới bốc lên, trong lòng đất nó bốc lên nó cháy. Cháy cái quả đất này, nó lần lần nó còn như cái tim đèn, cái bóng, cái bông, bông của tim đèn dầu đó, dầu lửa, như cái bông tim đèn, tức là tro. Cái rồi có luồng gió lớn thổi qua, cái nát lại, đi tiêu hết. Như vậy thì ngày mai cái quả đất nó tan đi là do gió thổi. Ban đầu nước cạn, lửa bốc lên, lần cháy đất, đất cái gió thổi cái tan. Thì tụ cũng đất nước gió lửa, mà tan cái cuối cùng là gió. Mình sao? Tứ đại này cuối cùng thì cái gì nó làm mình tan? Gió thở khì ra cái rồi thôi xui xị, hết cục cửa, phải không? Như vậy thì nó rất là giống. Nhưng mà có một cái nữa mà tôi thấy nó rất là rõ ràng. Như vậy thì trong cái thân này nó là tứ đại. Rồi cái tâm mình nó có tứ đại không? Đó là một cái tôi phát giác ra nó hơi lạ. Tâm mình mấy chú thấy có tứ đại không? Cái gì? Vì tôi chỉ nói trong tâm mình cũng có tứ đại, nó rõ ràng lắm. Như vậy thì trong tâm mình tham là nước, sân là lửa, si là đất, động là gió. Có không? Ví dụ như mình tham ái, mà tham ái ở kia, ngã ái, rồi gì nữa? Tức là ái thân, ái ngã, ái nhân, rồi ái gì nữa? Ái dục. Mình có thương mình thì mình có thương người. Thương cái đó thuộc về ái. Cho nên khi người thân mình sắp đi đâu, sắp khổ cái mình sao? Nó khóc, nước mắt ra. Thì ái đó là nước. Đó. Rồi khi mình thèm một cái món gì thì cái lưỡi mình sao? Chảy nước miếng. Thì rõ ràng cái ái là nước. Rồi cho tới ái dục rồi đó, nó là một cái thứ. Đều là như vậy. Thì như vậy cái ái nó là nước, mà tâm ái là nước. Rồi cái tâm sân là lửa, rõ ràng không ai nghi nữa. Vừa nói sân cái đỏ mặt nó mày hết, thấy không? Nó xông lên. Rồi si là đất, tức là những cái si mê nó không có phân biệt. Đó là đất. Rồi cái gì là gió? Cái đổi thay theo cái gọi là gió nghiệp đó, nó đổi thay theo cái sở thích. Cái gì mình đã tạo, đã làm, nó đổi thay. Mà cái gió nghiệp đó nó là mạnh, là cái chót, cho nên nó đẩy mình ra, đẩy cái các cái thức đó, các cái tâm tham sân si đó ra đi theo nghiệp, rồi tới chỗ khác thọ sanh. Như vậy thấy cái đó rồi mình mới biết tôi giải thoát là cái gì. Nếu mà còn tham ái, còn nóng giận, còn si mê vân vân, thì cái lửa gió nghiệp nó dẫn mình đi hết nơi này tới nơi khác trầm luân. Giờ ngay nơi tâm mình mà những cái tâm tham sân si rồi đó nó lặng hết, chỉ còn một tánh sáng, thì cái đó có gió nghiệp thổi nổi không? Đâu có gió nghiệp thổi. Thì chính cái đó là cái không có bị trầm luân, không có bị nghiệp dẫn. Cho nên mình lặng hết tất cả cái tâm sinh diệt, chỉ còn một cái biết sáng suốt, thì cái đó là cái gốc giải thoát sinh tử. Còn tất cả cái gì do đất nước gió lửa tụ tán đều là cái dòng luân hồi sinh tử hết. Đó, trái đất thì quay dùng dục, nó là luân hồi. Thân mình thì tuần hoàn, máu huyết đổi thay luôn, luân hồi. Rồi chết là theo gió nghiệp luân hồi. Người trái đất tan đi thì gió thổi là chỗ khác tụ. Thì mình cũng vậy, cái thân này quải đi, tâm, khi cái tâm nghiệp của mình mà nó lặng thì thôi, còn nó còn động thì bị gió nghiệp nó thổi, dẫn đi thọ sanh nơi này nơi kia. Thì như vậy quả là một cái cảnh nó tương đối. Ở ngoài có cái gì thì ở trong nó cũng theo đó, nó có. Nên rồi tôi thấy ngày nay người ta cứ nói rằng muốn tìm các cái hành tinh, nếu hành tinh nào có nước thì mới có người ở, thì tôi cho rằng phi lý, không đúng. Phật dạy ở cõi Quan Âm Thiên không có mặt trời mặt trăng, mà ánh sáng của con người, hào quang con người tự làm nó sáng. Thì như vậy lửa là tùy theo cái cõi. Ví dụ cõi này đất nước gió lửa, đất bao nhiêu, nước bao nhiêu thì thân người có bấy nhiêu. Thì chỗ khác, cái thế giới đó nó không có những thứ đó mà có cái khác, thì cái thân chúng sinh ở đó nó cũng theo vậy mà có. Chứ đâu có phải mà nhất lực giống hệt như cõi này. Chờ mình lấy cái cõi này làm cái thước đo thì vô lý quá, phải không? Chỉ có Phật. Cho nên người tu thiền tới định sơ thiền trở lên thì sanh vào cõi sắc giới, sống lâu. Mà do cái tâm định, mình định mà định trong cái tứ thiền là định có hình tướng, còn tựa vào cảnh. Rồi tới không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ là cái định không có tâm, không có cảnh, mà có một cái tưởng để mình hướng. Thì đó là vô các cõi không có thế giới. Còn mình vừa thoát hết, vừa sắc nè, rồi vừa tâm, tất cả những tưởng đó mình để sạch hết, thì đó mới là giải thoát luân hồi sinh tử. Quý vị thấy sao? Cái đó là một cái đặc biệt mà sao tự nó phát minh ra. Tôi nói vậy thì tức là trái với cái khoa học hiện tại, nhưng mà nó là hợp với kinh. Mà những cái gì hiện tại nó tìm chưa ra, rồi cứ đợi tìm cái thế giới nào, hành tinh nào mà có nước như cõi mình vậy đó, mới có chúng sinh thì vô lý. Phải không? Có những chúng sinh không cần những cái đó mà người ta vẫn sống. Thôi nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện